tháng Giêng năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về những câu kinh thánh được đọc nhiều nhất năm 2013. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Trung.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 34 đến câu 44. Khi ấy, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần người và thưa: "Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn, xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn." Người đáp: "Chính anh em hãy cho họ ăn đi." Các ông nói với người: "Chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?" Người bảo các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? Hãy đi coi xem." Khi biết rồi, các ông thưa: "Có 5 chiếc bánh và 2 con cá." Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngã lưng thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngã lưng xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người, ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẫu bánh được 12 thúng đầy, cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Anh chị em thân mến, tại Roma có một thánh đường cổ tên là Dominus Sub Aguis. Du khách thường viếng thăm vì có một tượng thánh giá rất đặc biệt. Bất kỳ ai đến cầu nguyện với tất cả lòng thành đều nhận được sức mạnh và nguồn an ủi thâm sâu. Đức Giêsu vẫn luôn có đó, người mang lấy tất cả buồn đau sầu tuổi của con người. Thật vậy, những ai liên kết với Đức Kitô trên thập giá sẽ dễ dàng liên đới với mọi người đang đau khổ. Bài tin mừng nêu bật lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi thấy đoàn người đông đảo đến với mình, Đức Giêsu đã chặn lòng thương. Người khiến cho bánh và cá trở nên đủ cho tất cả, thậm chí còn dư thừa. Hình ảnh dân chúng đông đảo tụ họp chung quanh Đức Giêsu tượng trưng cho cộng đồng dân mới đứng trước Đức Giêsu là mục tử, là ngôn sứ và là Mêsia của thời cánh chung. Từ trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta nhận thấy rằng ân huệ của Chúa luôn có đủ và dư tràn dành cho con cái mình. Tức là tất cả những ai tin và đón nhận Đức Giêsu, con của người. Lòng nhân từ của Thiên Chúa trải rộng khắp hết thảy mọi người. Đức Giêsu bảo, chính anh em hãy cho họ ăn. Lời ấy mời gọi chúng ta hãy sống chia sẻ với những ai thiếu thốn, cả về thể lý lẫn đời sống đức tin, để mọi người không chỉ được no thỏa vật chất, mà còn được hạnh phúc vì biết ơn cứu độ nữa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống tình bác ái, để cho mọi người thấy tình yêu của Ngài. Amen.
Cuộc sống trần gian bao lần thoát vất vả nhọc nhằn, từng giọt lệ vương trên mắt môi. Chúa hỡi Chúa ơi, đoàn con về đây hợp lời, hợp lời thân xin hồng vân Chúa ban cho. Ngày tháng trôi qua, cho dù bao lắng lo trong đời, vững vàng cậy chân và niềm tin Chúa trên trời cao. Chúa ơi, xin thương đoàn trên Chúa đây, ngày đêm bơ vơ bước trên đường đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với GR.
Tin Ai Cập. Giáo hội chính thống Ai Cập mừng lễ Giáng sinh theo lịch Juliano. Các tín hữu chính thống Copt Ai Cập cũng như nhiều tín hữu của các giáo hội đông phương khác mừng lễ Giáng sinh theo lịch Juliano vào ngày thứ ba mùng 7 tháng Giêng năm 2014. Tuy nhiên, cộng đồng Copt Ai Cập hiện đang lo lắng vì những tháng gần đây có nhiều cuộc tấn công nhắm vào họ. Trong khi có vẻ như Ai Cập vẫn là nạn nhân của bạo lực từ khi chế độ của Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi sụp đổ, các Kitô hữu mong muốn đất nước được ổn định. Đức Giám mục Johanna Gonta, Giám mục phụ tá Alexandria, Công giáo Copt, hy vọng rằng các tín hữu chính thống Copt có thể mừng lễ Giáng sinh trong an bình và hy vọng. Ngài phản đối việc Tây Phương coi Ai Cập như một đất nước bạo loạn và tin tưởng vào tương lai của Ai Cập dù vẫn còn những căng thẳng. Đức Giám mục Volta nói, chúng tôi không phủ nhận rằng mọi người Ai Cập đều có một nỗi lo sợ nào đó. Chúng tôi sợ tương lai, sợ hành động của các phần tử cực đoan, phong trào huynh đệ Hồi giáo. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ vượt qua được những khó khăn này. Tuy nhiên, sẽ vẫn có những nạn nhân sẽ vẫn phải hy sinh, cũng như trong mọi cuộc cách mạng, mọi thay đổi trên thế giới, chúng tôi phải trả giá. Chính phủ đã làm những gì có thể làm. Đêm mùng 1 tháng Giêng vừa qua đã trôi qua bình an. Tôi tin rằng chính phủ kiểm soát được đất nước. Vẫn luôn có mối quan hệ giữa giáo hội và chính phủ để giữ gìn trật tự, hòa bình và an ninh. Tôi chắc rằng người Ai Cập thực sự sẵn sàng trả bất cứ giá nào để không bao giờ trở lại tình trạng quốc giáo. Không chỉ có các Kitô hữu di tản, người Hồi giáo còn ra đi nhiều hơn gấp 3, gấp 4 lần các Kitô hữu. Họ sợ hãi, mất hết hy vọng về một tương lai hòa bình và rời khỏi đất nước. Thế nên, Đức Giám mục Volta nói tiếp, sẽ vẫn có những người ra đi, nhưng điều đó không quan trọng trong một đất nước có gần 90 triệu dân. Các giáo xứ luôn mở rộng cửa, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện với các thánh lễ Chúa Nhật, các hoạt động v.v., chứ không như tưởng tượng của báo chí phương Tây trích nguồn từ các phần tử cực đoan như phong trào huynh đệ Hồi giáo Al Jazeera. Tôi hoàn toàn phản đối sự dối trá của giới báo chí luôn có cái nhìn tiêu cực đối với Ai Cập. Không, Ai Cập không phải như thế. Ai Cập sẽ không bao giờ đánh mất mục tiêu và hy vọng. Chúng tôi tranh đấu, chúng tôi phải trả giá, và chúng tôi sẽ có một tương lai hòa bình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sức mạnh của giáo hội không ở nơi chính mình, nhưng ở nơi sâu thẳm của Thiên Chúa. Sáng mùng 3 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ kính thánh danh Chúa Giêsu tại nhà thờ Chúa Giêsu để tạ ơn nhân dịp chân phước Pierre Fabre dòng tên được tuyên thánh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Hồng y Agostino Vallini, Giám quản Giáo phận Roma, Đức Giám mục Luis Francisco Ladaria Ferre dòng tên Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Giám mục Yves Buendino, Giám mục Giáo phận Annecy, Pháp Quốc, sinh quán của Thánh Fabre, và cha tổng đại diện Alain Fournier Bido. Bề trên tổng quyền dòng tên là cha Adolfo Nicola và 7 linh mục trẻ của dòng tên. Thánh Pierre Fabre được Đức Thánh Cha Francisco tuyên thánh ngày 17 tháng 12 năm ngoái là người bạn đồng hành đầu tiên của Thánh Ignacio Loyola. Vì thế, Ngài được gọi là tu sĩ dòng tên thứ hai, và là một trong những người sáng lập dòng Chúa Giêsu, đồng thời Ngài còn là linh mục đầu tiên của dòng. Phần mộ của Thánh Ignacio và của Thánh Pierre Fabre được đặt trong nhà thờ Thánh danh Chúa Giêsu. Trong bài giảng dành riêng tôn vinh vị Thánh mới, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Pierre Fabre là người của những khát vọng cao cả. Đức Thánh Cha nói, cần phải tìm Chúa để gặp Chúa, và gặp được Chúa lại tìm Chúa nữa, và cứ như thế. Chỉ có sự thao thức ấy mới mang lại bình an cho con tim của một tu sĩ dòng tên. Thao thức ấy cũng là thao thức tông đồ. Vì thế, chúng ta không bao giờ mệt mỏi trong việc loan báo kerygma và rao giảng tin mừng với lòng can đảm. Chính sự thao thức ấy chuẩn bị cho chúng ta đón nhận hồng ân hoa trái tông đồ. Nếu không có sự thao thức ấy, chúng ta sẽ trở thành những người cằn cỗi. Đức Thánh Cha nói tiếp, và đó là sự thao thức của Thánh Pierre Fabre, con người có những khát vọng cao cả, một Daniel khác. Thánh Fabre là một người khiêm tốn, nhạy cảm với một đời sống nội tâm sâu xa. Ngài được phú cho khả năng làm bạn với mọi người. Tuy nhiên, Thánh nhân có một tinh thần thao thức day dứt khôn nguôi. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Ignacio, Ngài đã học biết kết hợp sự nhạy cảm tinh tế luôn thao thức nhưng cũng dịu dàng và điềm đạm với khả năng đưa ra quyết định. Thánh nhân là một người có những khát vọng cao cả, Ngài đã nhận ra những khát vọng ấy và nuôi dưỡng chúng. Thật vậy, đối với Thánh Favre, chính khi phải đối diện với những khó khăn thì Ngài lại chứng tỏ được tinh thần chân thực thúc đẩy Ngài hành động. Một đức tin đích thực luôn bao hàm khát vọng sâu xa thay đổi thế giới. Và đây là vấn đề chúng ta cần đặt ra cho chính mình. Liệu chúng ta có được tầm nhìn và nhiệt huyết lớn lao ấy không? Chúng ta có dũng cảm không? Ước mơ của chúng ta có bay bổng không? Lòng nhiệt thành có đốt cháy chúng ta không? Hay chúng ta cứ tầm thường và hài lòng với những kế hoạch tông đồ lý thuyết của mình? Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, sức mạnh của giáo hội không ở nơi chính giáo hội hay trong năng lực tổ chức của giáo hội, nhưng ở nơi sâu thẳm của Thiên Chúa. Và vùng sâu thẳm ấy khuấy động những khát vọng của chúng ta, và khát vọng của chúng ta lại mở rộng con tim chúng ta. Như Thánh Augustino đã nói, hãy cầu nguyện để khao khát, và hãy khao khát mở rộng cõi lòng của bạn. Chính trong nỗi khát khao của mình mà cha Favre đã có thể phân định được tiếng Chúa. Không có khao khát, chúng ta không thể tiến bước, và đó là lý do tại sao chúng ta phải dâng những khát vọng của chúng ta cho Chúa. Hiến pháp dòng tên nói rằng, chúng ta phải giúp đỡ người khác dâng lên Chúa những khát vọng. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định, Thánh Favre khao khát thực sự và sâu xa mở ra trong Thiên Chúa. Ngài hoàn toàn tập trung vào Thiên Chúa, và vì thế, Ngài có thể đi đến khắp nơi ở châu Âu trong tinh thần vâng phục và thường đi bộ để đối thoại với mọi người một cách dịu dàng và loan báo tin mừng. Tôi nghĩ rằng, cơn cám dỗ mà chúng ta gặp phải mà nhiều người đã đầu hàng, đó là liên kết việc loan báo tin mừng với sự trừng phạt của tòa án dị giáo và việc kết án. Không, tin mừng phải được rao giảng với sự dịu dàng trong tinh thần huynh đệ với tình yêu thương. Tình thân thiết với Thiên Chúa đã dẫn thánh nhân đến chỗ hiểu rằng, kinh nghiệm nội tâm và đời sống tông đồ luôn đi đôi với nhau. Thánh nhân đã viết trong hồi ký rằng, rung động đầu tiên của con tim phải là niềm khao khát điều chính yếu và cội nguồn, hay đúng hơn, việc tìm kiếm Thiên Chúa, Chúa chúng ta phải là ưu tiên. Thánh Favre đã cảm nghiệm nỗi khát mong để cho con tim mình được Chúa Kitô chiếm hữu. Chỉ khi tập trung vào Thiên Chúa, chúng ta mới có thể đi ra ngoài, đến vùng ngoại biên của thế giới. Và Thánh Favre đã lên đường không ngơi nghỉ đến những biên giới địa lý. Thật vậy, người ta nói rằng, hình như Ngài được sinh ra để không bao giờ ở yên một chỗ nào. Thánh Favre đã bị đốt cháy bởi khát vọng mãnh liệt hiệp thông với Chúa. Nếu chúng ta không có cùng một khát mong ấy, chúng ta cần phải dừng lại một chút để cầu nguyện và âm thầm tha thiết xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Pierre Favre, là người anh em của chúng ta, cho chúng ta cảm nghiệm lại niềm say mê Thiên Chúa vốn đã hướng dẫn thánh nhân trong những cơn điên rồ tông đồ của Ngài. Cuối thánh lễ, cha bề trên tổng quyền Adolfo Nicolas, người Tây Ban Nha, đã đại diện toàn dòng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã phong thánh cho cha Favre. Cha kể lại, chính Đức Thánh Cha đã gọi điện cho cha để báo tin rằng, tôi vừa ký sắc lệnh phong thánh cho cha Favre. Và cha nói, niềm vui này cũng là thành phần niềm vui của chúng ta hôm nay. Dòng cũng dâng tặng Đức Thánh Cha một thư thánh tích của Thánh Favre được đóng trong một khung kính. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha đến nhà thờ Chúa Giêsu của quý cha dòng tên ngay tại trung tâm Roma, bên cạnh nơi Thánh Ignacio de Loyola, đấng sáng lập dòng tên, đã sinh sống. Lần thứ nhất Đức Thánh Cha đến dâng thánh lễ tại đây là ngày 31 tháng 7 năm 2013, lễ kính Thánh Ignacio de Loyola. Rồi ngày 10 tháng 9 năm 2013 là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến dâng thánh lễ tại nhà thờ Chúa Giêsu nhân dịp Ngài đến thăm trung tâm Astali, nơi tiếp đón anh chị em tị nạn nằm bên cạnh nhà thờ Chúa Giêsu. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã gặp nhiều anh chị em được tổ chức GRS trợ giúp, tức là tổ chức dòng tên phục vụ người tị nạn, quy tụ bên trong nhà thờ. Và lần thứ ba là hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tạ ơn cùng với khoảng 350 tu sĩ dòng tên, dịp chân phước người Pháp, bạn đồng hành và đồng sáng lập dòng tên với Thánh Ignacio Loyola, là chân phước linh mục Pierre Fabre, đã được chính Đức Thánh Cha chuẩn nhận ghi vào sổ bộ các thánh hôm 17 tháng 12 năm 2013 mà không qua lễ phong thánh nào cả. Trước khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha còn dừng lại chào thăm các tu sĩ cùng dòng hiện diện trong thánh lễ. Tin Roma. Kỷ niệm 50 năm chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Phaolô Đệ Lục tại Thánh Địa, mở màn giai đoạn mới đối thoại và hòa giải giữa giáo hội Công giáo Roma và các giáo hội Đông Phương ly khai. Còn nhớ, Đức Phaolô Đệ Lục đã thực hiện chuyến viếng thăm Thánh Địa từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng năm 1964. Đài phát thanh Vatican nhận định đây là chuyến viếng thăm ghi dấu giai đoạn mới trên con đường hiệp nhất giáo hội. Trong chuyến viếng thăm đó, biến cố được mọi người ghi nhớ là cái ôm hôn tại Jerusalem của Đức Phaolô Đệ Lục với Đức Athenagoras, giáo chủ giáo hội Constantinople. Được biết vào tháng 9 năm 1963, tức là khoảng 3 tháng sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, và một tuần trước khi bắt đầu lại các khóa họp công đồng Vaticano đệ nhị, Đức Phaolô Đệ Lục đã bày tỏ ước muốn thực hiện chuyến viếng thăm Thánh Địa của Ngài. Ngài phát họa trước dung mạo của chuyến đi như là một chuyến đi ngắn gọn, đơn sơ, nhưng được đặt dưới dấu hiệu của lòng đạo đức mộ mến Thánh Địa, của tinh thần đền tội thống hối và của tinh thần bác ái. Những chuẩn bị cho chuyến đi thăm viếng này được thực hiện trong tinh thần tế nhị cao độ, xét vì tính cách phức tạp của hoàn cảnh chính trị và tôn giáo. Đức Phaolô Đệ Lục chỉ chính thức công khai tuyên bố chuyến viếng thăm này vào ngày 4 tháng 12 năm 1963 trong một phiên họp của Công đồng Vaticano Đệ Nhị. Mục tiêu Đức Phaolô Đệ Lục nhắm đến qua chuyến viếng thăm là trở về lại những nguồn mạch của đức tin Kitô và của sinh hoạt giáo hội. Đức Phaolô Đệ Lục muốn dâng lên Chúa Kitô giáo hội của người và kêu gọi những anh chị em ly khai hãy trở về xây dựng giáo hội duy nhất thánh thiện và cùng cầu nguyện cho hòa bình. Giữa những chuyến viếng thăm khác nữa của Đức Phaolô Đệ Lục như thăm Ấn Độ, thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, thì chuyến viếng thăm Thánh Địa là chuyến viếng thăm đã ghi dấu nhiều nhất triều giáo hoàng của Ngài. Đây là lời mời gọi giáo hội hãy đi ra khỏi chính mình. Hãy đặt lại trung tâm của mình trên Chúa Kitô, hãy trở về lại với những khơi nguồn và hãy lên đường tiến về những ranh giới mới. Qua việc gặp Đức Giáo chủ Athenagoras và những vị hữu trách khác của các giáo hội Đông phương, Đức Phaolô Đệ Lục đã nói lên ý chí của giáo hội Công giáo muốn chấm dứt thái độ thù nghịch và lãnh đạm của quá khứ để mở ra một giai đoạn mới của đối thoại. Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng khẳng định rằng, Đức Thánh Cha Francisco không nhắm thay đổi đức tin nhưng muốn thay đổi chính con người tín hữu. Đức Tổng giám mục Georgens Gwen đã quả quyết như thế trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình miền Nam Đức Quốc. Đức Tổng giám mục khuyên rằng không nên chờ đợi một cuộc cách mạng tại Vatican, nghĩa là không nên mơ tưởng tòa thánh sẽ có ngay một dung mạo mới liền ngày hôm sau. Đức Tổng giám mục Genswein vừa là thư ký riêng của Đức Benedicto thứ 16, vừa là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng hiện tại, xác định có một sự liên tục tuyệt đối giữa hai vị giáo hoàng, và một trong những bằng chứng rõ ràng nhất được Đức Tổng giám mục nhắc đến là thông điệp ánh sáng đức tin Lumen Fidei, được Đức Francisco công bố như là thông điệp đầu tiên của mình, nhưng lại là thông điệp đã được soạn phần lớn trong thời của Đức Benedicto thứ 16. Những sự khác biệt giữa hai vị giáo hoàng mà dư luận nhắc đến liên quan đến những suy luận về đức tin, về lý trí, về thuyết tương đối hóa, thật ra chỉ là những khác biệt trên bình diện những dấu nhấn phụ thuộc mà thôi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình miền Nam Đức Quốc, Đức Tổng giám mục Genswein đã mô tả Đức Thánh Cha Francisco như là một con người rất cởi mở, rất chân thành. Trong các cuộc tiếp xúc thường nhật, Đức Francisco không nhìn đến khía cạnh người đó là chính khách, là nhân vật tôn giáo hay chỉ là những con người bình thường. Theo Đức Tổng giám mục Genswein, Đức Thánh Cha Francisco có biệt tài thiết lập nhanh mối tương quan thân thiện trong các cuộc tiếp xúc, làm cho thái độ lạnh lùng thủ thế của vị khách bị biến tan ngay từ đầu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những câu kinh thánh được đọc nhiều nhất năm 2013 do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ứng dụng YouVersion Bible Application vừa công bố bản phân tích cuối năm 2013 của họ. Theo đó, bản phân tích này cho thấy cách những người dùng ứng dụng đọc Kinh Thánh trong năm qua ra sao. Qua phân tích cho thấy, có 68 triệu câu Kinh Thánh đã được chia sẻ qua ứng dụng này. Trong một thời sự lần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một số câu. Trong một thời sự hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của những câu kinh thánh được đọc nhiều nhất trong năm 2013. Đó là chương thứ tư, thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Trong các lời khuyên sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, Thánh Gioan nêu ra ba điều kiện. Điều kiện đầu tiên đó là đoạn tuyệt với tội lỗi. Chương 3, câu 3 đến câu 10. Điều kiện thứ hai đó là tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái. Chương 3, câu 11 đến câu 24. Và điều kiện thứ ba đó là đề phòng thế gian và những nguồn sứ giả. Chương 4, câu 1 đến câu 6. Nói rằng, hãy cân nhắc các thần khí nào tiền xưng Đức Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Và nói về nguồn mạch đức ái, Thánh Gioan Tông Đồ nói: tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội vì tội lỗi chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Và Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa là đấng mà họ không trông thấy. Tiếp theo, đoạn Kinh Thánh được đọc nhiều nhất, đó là chương 12, thư gửi tín hữu Do Thái. Trong chương này, Thánh Phaolô đề cập đến bốn vấn đề, đó là gương sáng của Chúa Kitô, Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục, trừng phạt tội bất trung, và hai giao ước. Về gương sáng Chúa Kitô, thư Do Thái viết, Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu Ngài Thiên Chúa. Về Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục, thư Do Thái viết, Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Nếu anh em không sửa dạy như tất cả mọi người, thì khi đó anh em là con ngoại hồn, chứ không phải là con chính thức. Về trừng phạt và bất trung, thư Do Thái viết, không có sự thánh thiện thì không ai sẽ thấy Chúa. Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lần khẩn mà mất ân sủng của Thiên Chúa. Về hai giao ước, thư do Thái viết, anh em đã chặn tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, có tiếng kèn vang dậy và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin, đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa. Cảnh tượng hãi hùng đến mức ông Mô-xê phải nói, tôi kinh hoàng và run rẩy. Nhưng anh em đã tới núi Si-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàng thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Và tiếp theo, thư do Thái viết, vì chúng ta được lại nhận một vương quốc vững bền không lay chuyển, chúng ta phải trân trọng ơn Thiên Chúa, để nhờ ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phụng thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những câu kinh thánh được đọc nhiều nhất năm 2013 từ ứng dụng YouVersion Bible Application do Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 3, câu 13 đến câu 17. Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy, để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ, ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa kể lại sự kiện Đức Giêsu lần đầu tiên xuất hiện công khai. Sự kiện quan trọng này được tác giả tin mừng Matthew đặt vào trong khung cảnh phép rửa do ông Gioan tẩy giả thực hiện. Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Cuộc gặp gỡ được kể ở đây giữa Đức Giêsu và ông Gioan có lẽ không phải là cuộc gặp gỡ đầu tiên và duy nhất giữa hai vị. Chúng ta có thể hiểu rằng tác giả Matthew kể lại cuộc gặp gỡ này như một tổng hợp và kết luận của những cuộc gặp gỡ trước đây giữa Đức Giêsu và ông Gioan. Và nếu như thế, những gì được kể lại ở đây sẽ là sự khái quát điểm chính yếu và quan trọng của những mối tương quan và những cuộc trao đổi giữa Đức Giêsu và ông Gioan Tẩy Giả. Đối với ông Gioan, việc Đức Giêsu xếp chung hàng với những con người tội lỗi và xin ông làm phép rửa là điều không thể chấp nhận. Ông phản đối, vì điều đó không phù hợp với những gì trước đây ông đã quan niệm và miêu tả về đấng Messiah. Vì thế, ông một mực ca ngợi và nói, chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Điều gì đã khiến ông Gioan nhận thức rằng ông cần được Đức Giêsu làm phép rửa cho? Bản văn tin mừng không trả lời rõ ràng cho vấn đề đó, nhưng hàm ý rằng ông Gioan đã nhận ra Đức Giêsu chính là đấng mà ông có nhiệm vụ dọn lối cho người. Ông ý thức rằng chính ông cần phải được rửa trong thánh thần và lửa. Tất nhiên, hàm ý này rõ ràng là của cộng đoàn Matthew trong bầu khí tranh luận về những đồ đệ của ông Gioan. Nhưng Đức Giêsu trả lời, bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy, để giữ trọn đức công chính. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Câu trả lời của Đức Giêsu làm cho ông Gioan hiểu rằng, việc thực hiện nghi thức thánh tẩy này chính là sự thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Kiểu nói, chúng ta nên làm như vậy, diễn tả nhiệm vụ xuất phát từ Thiên Chúa. Đức công chính ở đây không phải là một nhân đức luân lý, mà là một cách hành xử và một lối sống phù hợp với chương trình và ý muốn của Thiên Chúa. Như thế, Đức Giêsu đã rõ ràng khẳng định rằng Thiên Chúa muốn người chịu phép rửa của ông Gioan. Đức Giêsu coi việc người xếp chung hàng với đám đông, những con người tội lỗi đang tìm đến ông Gioan để được thanh tẩy, tỏ lòng sám hối, là một đòi buộc của Thiên Chúa. Đám đông ấy chính là những con người đã nghe lời giảng dạy của ông Gioan kêu gọi sám hối và đã thú nhận tội lỗi của mình. Đức Giêsu là đứng đến để cứu họ khỏi tội lỗi của họ. Người ý thức mạnh mẽ rằng, theo thánh ý của Thiên Chúa, người đến là để kêu gọi những người tội lỗi, chứ không phải để kêu gọi những người công chính. Chính trong ý thức đó mà người bước xuống dòng sông Giô-đan chịu phép rửa. Hành động Đức Giêsu đón nhận phép rửa của ông Gioan mà Đức Giêsu đang thực hiện, cũng giống như đối với dân chúng, là một biểu tượng của sự chết đi. Khi chịu thanh tẩy bởi ông Gioan, Đức Giêsu không thú nhận tội lỗi mình như đám đông đã làm, vì người không có tội và người không cần phải thay đổi cuộc sống. Nhưng người thực hiện hành động này để diễn tả sự sẵn sàng chấp nhận cái chết, tức là sự hoàn toàn sẵn sàng hiến dâng chính mạng sống mình. Sứ vụ cứu độ dân người khỏi tội lỗi của họ sẽ chỉ được hoàn thành khi máu của người đổ ra, và sự hiến mình cho đến chết vì ơn cứu độ con người chính là hành động hoàn toàn theo ý của Thiên Chúa. Ông Gioan phải chấp nhận đấng Messiah như thế. Bên cạnh đó, việc chịu phép rửa của ông Gioan. Đức Giêsu nhìn nhận giá trị của phép rửa này. Quả thật, phép rửa của ông Gioan không phải là do người phạm, nhưng là do Thiên Chúa mà có, và ông Gioan đang thực hiện nhiệm vụ do Thiên Chúa trao phó. Giữa việc dân chúng nhận phép rửa và việc Đức Giêsu nhận phép rửa có một mối liên hệ đáng chú ý. Phép rửa đám đông lãnh nhận bởi tay ông Gioan là biểu tượng cho sự chết đi đối với quá khứ. Còn việc Đức Giêsu chịu phép rửa là hành động biểu tượng cho sự chấp nhận cái chết trong tương lai. Chính cái chết của Đức Giêsu trong tương lai sẽ đem lại ý nghĩa và giá trị thực sự cho cái chết của người ta đối với quá khứ tội lỗi của họ. Ông Gioan đã kêu gọi dân chúng, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Như thế, sự kiện dân chúng sám hối và từ khước sự bất chính chưa đủ để nước trời trở thành một thực tại, mà còn phải có hiến mình vì ơn cứu độ. Sự hiến mình như thế sẽ được thực hiện trọn vẹn trong sự chết của Đức Giêsu, mà hành động chịu phép rửa của người hôm nay là biểu tượng. Bằng việc chịu cùng một phép rửa với đám đông, Đức Giêsu bày tỏ cho những con người tội lỗi biết rằng, người ở bên cạnh họ, sống giữa họ, chia sẻ thân phận của họ, và rằng đó là vì vâng theo thánh ý của Thiên Chúa là Cha yêu dấu của người. Điều đó cũng có giá trị bày tỏ cho chính ông Gioan thấy rằng, quan niệm của ông về đấng Messiah là không chính xác. Đức Giêsu bước xuống dòng sông Giô-đan cùng với đám người tội lỗi đang tỏ lòng sám hối, chứ không phải bước tới trước đám đông trong tư thế một vị thẩm phán đến xét xử người ta trong thịnh nộ và trong lửa như ông Gioan đã từng loan báo. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa mới ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Các tầng trời biểu tượng cho cõi của Thiên Chúa trong cảnh phục thần linh, bây giờ mở ra, bảo đảm cho sự hiệp thông không hề đứt đoạn. Việc Đức Giêsu vâng theo thánh ý Thiên Chúa đón nhận sự chết vì ơn cứu độ cho nhân loại tội lỗi là biến cố thiết lập vĩnh viễn sự thông hiệp giữa Thiên Chúa và nhân loại. Và từ cõi của Thiên Chúa, thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu. Có hai điểm đáng chú ý ở đây. Điểm thứ nhất, ngữ đoạn chim bồ câu bắt đầu bằng một trạng từ như, là trạng từ bổ nghĩa cho động từ đáp xuống, chứ không phải là định ngữ cho danh từ thần khí. Đó là trạng ngữ chỉ cách thức hành động của thần khí. Điểm thứ hai, khác với chương 3 câu 11. Ở đây, thần khí không được gọi là thánh, tức là không được đặt trong liên hệ với tiến trình đưa con người đi vào trong cõi của Thiên Chúa. Đức Giêsu không hề có tội, và người không bao giờ bị tách biệt khỏi Thiên Chúa. Sự kiện thần khí xuống trên người mang một ý nghĩa khác hẳn với sự kiện thần khí được ban cho con người trong phép rửa bằng thánh thần và lửa mà đấng Messiah sẽ thực hiện. Cách nói thần khí của Thiên Chúa cho thấy sự kiện thần khí đáp xuống trên Đức Giêsu ở đây cần được hiểu trong tương quan với hình ảnh thần khí trong Sáng Thế chương 1 câu 2. Hình ảnh thần khí bay lượn là trên nước trong Sáng Thế chương 1 câu 2 có ý nói rằng thần khí không phải là sức mạnh tự nhiên hay phàm trần, mà là hữu thể thần linh siêu việt, và rằng thần khí ấy hoạt động trong một cách thức nhẹ nhàng siêu thoát nhưng cũng hết sức gần gũi. Đó cũng chính là bản chất và cách thức hoạt động của thần khí Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Thần khí sáng tạo đáp xuống trên Đức Giêsu cho thấy rằng nơi người tạo thành đạt tới tình trạng viên mãn, nơi người công cuộc sáng tạo con người, công cuộc tối hậu của Thiên Chúa trong cuộc tạo thành thứ nhất đến đỉnh điểm. Đức Giêsu đứng chấp nhận cái chết theo ý Thiên Chúa để cứu cho người khỏi tội lỗi của họ, chính là sự viên mãn của nhân loại, là con người trọn vẹn và vì thế là con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng trong lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Matthew chương 3 câu 13 đến câu 17. Chúng ta có thể gợi ý và chia sẻ theo những ý như sau. Ý thứ nhất, trong tất cả các truyền thống tin mừng, trình thuật Chúa Giêsu chịu phép rửa luôn được đặt ở đầu sứ vụ công khai của người và luôn được gắn với một cuộc thần hiện và một lời tuyên bố rất sâu sắc và phong phú về ý nghĩa. Có nhiều cách giải thích khác nhau về cuộc thần hiện và nhất là về ý nghĩa của lời tuyên bố trong cuộc thần hiện ấy. Cách hiểu về cuộc thần hiện ở đây như là một cuộc hiện lộ của ba ngôi cực thánh, tiếng của Chúa Cha, sự ngự xuống như chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và sự hiện diện của Chúa Con, là một cách giải thích muộn thời. Về ý nghĩa của lời tuyên phán từ trời, có nhiều cách hiểu, như lời diễn tả ơn gọi ngôn sứ, như lời tôn phong Mê-si-a vua, như lời khẳng định về tư cách con Thiên Chúa, hay như lời diễn tả về vai trò của Đức Giêsu, tôi trung của Gia-vê. Ý thứ hai, hôm nay Đức Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan như những người khác trong đám đông. Ngài đi lẫn trong đám đông một cách vô danh. Ngài ở giữa dãy dài những con người nam nữ bình thường đang đợi đến lượt mình nhận phép rửa. Ngài chia sẻ tình trạng nghèo hèn, khốn khổ và bần cùng của nhân loại. Ngài đã không đứng vào hàng ngũ những kẻ tự tại nơi mình, tự cho mình là công chính, cho dù Ngài chính là con yêu dấu của Thiên Chúa, và Thiên Chúa hài lòng về Ngài. Chúng ta được mời gọi thực hiện cũng một đường lối như thế trong công cuộc thừa sai. Đức Giêsu đã không đứng từ trên cao phán xét những con người đáng thương, nhưng liên đới với hàng ngũ những con người yếu đuối đang khao khát đổi mới tâm linh để đón nhận sự can thiệp cứu độ của chính Thiên Chúa. Và ý thứ ba, trong tin mừng Matthew, lời đầu tiên Đức Giêsu nói lại là một lời cho thấy Ngài hoàn toàn vân phục thánh ý Thiên Chúa. Lời nói đầu tiên này tóm tắt toàn bộ cuộc đời của Ngài. Đó cũng phải là lời đầu tiên của chúng ta mỗi ngày, nhất là khi chúng ta đón nhận và thi hành sứ mạng thừa sai. Chính việc thực hiện trọn vẹn kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa mới là ưu tiên số một của tất cả đời sống và ngày sống của chúng ta.
Lạy Thiên Chúa,
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Trung trong những phút cầu nguyện.
Con âu lo cho những ước mơ khi
nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi. Con như con chim lam băn khoăn đi tìm nơi thương. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn thấm một đời bình an.
Bà Armstrong Barbara kể lại như sau: hôm ấy tôi xuống xe taxi trở về nhà. Vừa tới nhà được một lúc, tôi nghe tiếng điện thoại reo. Tôi nhận ra đó là tiếng ông tài xế taxi vừa đưa tôi tới trước cửa sân nhà. Ông cho tôi biết là tôi bỏ quên lại cái ví nhỏ trên xe taxi của ông. Và ông hẹn tôi ở một góc đường gần đó để nhận lại cái ví của tôi. Tôi bỏ điện thoại xuống và vội vã ra đi đến nơi hẹn. Tôi nhận ra cái ví nhỏ và hồi hộp mở ra. Tôi cảm thấy vui mừng sung sướng khi thấy không thiếu sót một đồng xu hoặc một tờ giấy nào cả. Mọi sự nằm yên nguyên chỗ cũ của nó. Tôi rút ra mấy tờ giấy bạc trao cho ông tài xế để tỏ lòng biết ơn. Ông tài xế lịch sự từ chối, nhưng chỉ xin phép được hỏi xem có bao nhiêu tiền trong cái ví nhỏ ấy. Tôi không khỏi ngạc nhiên ái ngại, nhưng rồi cũng lịch sự cho ông biết số tiền trong ví là bao nhiêu. Ông tài xế liền rút trong túi ra một cuốn sổ tay bé nhỏ và ghi vào sổ số tiền tôi vừa nói với ông. Ghi xong, ông mỉm cười và nói: hằng ngày tôi phải tính sổ xem tôi phải trả bao nhiêu để sống đúng là người lương thiện và ngay thẳng. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Gioan Tông Đồ quả quyết với các tín hữu thời sơ khai rằng, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Thật vậy, còn gì cao quý hơn cho bằng lương tâm ngay thẳng? Ai có thể phủ nhận an bình nội tâm như là một bảo vật? Thế nhưng, sự an bình đó cần phải được trả giá rất cao, là giá của lòng can đảm sống ngay thật, không chịu nhượng bộ trước sự quyến rũ của lòng tham. Sống thanh thản với lương tâm của mình mới là bảo đảm cho một cuộc sống hạnh phúc nơi của cải tiền bạc. Nhưng đó chỉ là những cái mau qua như mây khói. Hôm nay có, ngày mai có thể sẽ thành trắng tay. Giàu của cải có thể đem lại một cuộc sống thoải mái với những tiện nghi vật chất, nhưng chỉ có sự hài hòa về tinh thần mới đem lại an bình, niềm vui và nụ cười của người hạnh phúc thật. Hạnh phúc và sự an bình của tâm hồn là như ngọn đèn sáng, không thể nào che giấu dưới đáy thùng được, nhưng sẽ tự nhiên bộc phát ra bên ngoài qua cách suy nghĩ, lời nói và tất cả cách sống, bởi vì họ là người đang thưởng thức hương vị của lòng nhân ái và tình yêu. Bí quyết của an bình nội tâm là gì? Là đừng thỏa mãn với vật chất tạm thời, cũng đừng làm nô lệ cho vật chất. Đừng chỉ lo chiếm hữu nhiều của cải, như thể ngoài ra không còn giá trị nào khác quan trọng và thiết yếu hơn. Chúng ta đừng quên rằng, của cải chúng ta có sẽ trở nên vô nghĩa khi giờ chết đến. Con người có giá trị nhờ những điều chúng ta là, chứ không phải do những điều chúng ta có. Chúng ta nên sống như thế nào để đừng có ai đánh giá trị chúng ta theo tiền bạc, của cải vật chất? Giá trị thực của mỗi người là gia tài tinh thần của mình. Ngoài ra, tất cả chỉ có thể được coi là dư thừa mà thôi. Lạy Chúa, con tin thật Chúa hiện diện trong tâm hồn con, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống con, bất cứ con chạy trốn nơi nào, ánh mắt tình thương vẫn tìm kiếm con. Vậy lạy Chúa, xin cho con biết con, và xin cho con biết Chúa, để con luôn vững bước theo ánh sáng của luật Chúa đã được khắc ghi trong tâm trí con, để với tâm hồn an bình con luôn biết yêu mến Chúa và làm mọi sự vì yêu mến Chúa. Amen.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã tìm Chúa trên trần gian, con kiếm tìm Ngài trong thành phố nơi chốn xa hoa, con kiếm tìm Ngài trong những đam mê và thú vui trần gian. Nhưng con đã lầm vì Chúa sống trong con, trong thân nhân bạn bè, nơi những người nghèo với cuộc sống lao đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.